This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Sau một hai ngày cuối tuần không biết là trời đẹp như vậy thì anh Tiến Dũng có đi đâu chơi hay không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Trời đẹp nhưng mà lợi dụng trời đẹp ở nhà cũng làm vườn. Hoàng Thủy có đi đâu không? Weekend vui vẻ hả?
Dạ không, chắc chỉ đi chung quanh chơi, ăn uống cùng với bạn bè, gia đình thôi ạ.
Vậy là hạnh phúc quá rồi, vậy là quá tốt rồi. Tức là mình còn hưởng thụ được những ngày weekend, tức là mình thấy là cuộc đời vẫn còn quá là lý tưởng đúng không?
Dạ đúng rồi. Dạ một ngày sau hai ngày nghỉ ngơi mà anh Tiến Dũng cũng không được nghỉ ngơi, cũng phải đi ra làm vườn nữa hả thưa anh?
Không, cái đó là cái sở thích của mình chứ không phải là bị ra làm vườn. Dũng thì thích tại vì mình thấy cái vườn nó cỏ rồi nhiều và cũng thấy khó chịu. Nên cũng ra mà làm cũng có nhiều, Hoàng Thủy làm cũng mấy tiếng hồ thôi, cũng vô, cũng enjoy. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ cái thưa quý vị. Mặc dù nhiều người nói rằng bởi vì cái lãi suất T-note nó lên, nó làm ảnh hưởng thị trường chứng khoán, nhưng mà Dũng không nghĩ là như vậy. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm đến 376 điểm, hiện tại là 33.950 điểm. Nasdaq thì giảm 325 điểm, 14.241 điểm. SP500 giảm 60 điểm, 4.296 điểm. Và những con số này tiếp tục lao dốc. T-note năm là 1.49%. Dầu thô thì lên 1 đồng 83 xu, hiện tại là 77 đồng 71 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 16 xu, vàng lên 3 đồng 90 xu, 1.762 đồng 30 xu cho một ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.46, 20 năm 3.08, 30 năm là 3.18. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.017 đồng, bán ra 23.022 đồng. Vàng mua vào 56.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là những cái bản tin mà Dũng gửi bị nó có một ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường buổi sáng ngày hôm nay, chứ không phải là cái T-note 10 năm. T-note 10 năm là nothing, theo tí Dũng nghĩ thôi nha. Thật sự nó lên xuống, who care? Nó chỉ lên vài tiền lời cho những người già hay là những tiền lời của những người nào mua cái T-note, những cái bond của chính phủ. Is that a big deal? Big deal là chính phủ có chịu nâng cái lãi suất lên hay không? Xin lỗi, nâng cái tiền debt ceiling hay không? Nhưng thực tế ra, cái những biến cố ngoài kia nó đã làm cho ảnh hưởng thị trường chứng khoán rất là nhiều. Đầu tiên là cái Evergrande. Đây là một cái hiện tượng mà nó sẽ là một cái bóng ma ám luôn cả thế giới chứ không phải riêng về cái nước Mỹ hoặc nước Trung Quốc không. Sáng hôm qua là Chủ nhật phải không? Chủ nhật thì
dạ, đúng
Evergrande
rồi.
Đã bắt đầu bán đi những cái properties của mình để giảm đi cái nợ hiện tại giờ trên 300 tỷ. Và cho biết là họ bán có thể khoảng 5 tỷ mốt để hầu cho giảm cái nợ trên 300 tỷ Mỹ Kim họ đang thiếu nợ. Người ta đặt câu hỏi rằng tại sao cổ phiếu xuống 80% và sáng hôm qua thì cũng coi khoảng 82 đồng mấy, tức là sáng hôm Chủ nhật thì tối Chủ nhật bên đây là khoảng 2 đồng mấy gì đó. Coi như nó gần như là crash rồi, gần rồi. Mà chính phủ của Trung Quốc hoàn toàn không có một cái động thái nào để mà giúp đỡ cho công ty này. Mà đặt câu hỏi rằng, why? Chúng ta quay trở ngược lại cái report của Goldman Sachs cách đây 2 ngày trước, tức là hôm thứ Sáu. Họ cho biết rằng chính phủ Trung Quốc đã thiếu nợ hơn phân nửa cái số tiền GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa của mình. Làm sao mà cứu được cho cái anh chàng Evergrande? Chính cá nhân của anh Trung Quốc không cứu được mình thì làm sao cứu được? Tức là thấy rằng những chuyến bay mà người ta bị turbulence mà rớt những cái đồ xuống, người ta nói là người mẹ hay là người cha đó, người lớn đó phải tự động để cái oxygen thở mình trước để mình cứu cái người kế bên. Thì bây giờ cái anh chàng này không có oxygen, không thở được thì làm sao cứu được người kế bên? Cái tình trạng Trung Quốc nó giống như vậy. Chính cá nhân của bạn không cứu được bạn thì làm sao bạn cứu được người khác? Cái vấn đề là một cái thứ nhất. Ok. Cái thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu hiện tại bây giờ quý vị thấy rất là đẹp. Một cái bánh vẽ rất là đẹp. Cổ phiếu lên rất là dễ thương. Ok. Đặc biệt về xe. tại sao xe Mỹ trong cái thời điểm này nó bán không được. Và theo cái report mới nhất của Bộ Thương mại thì xe bán ra vào tháng 9 chậm đến 26%. Lý do đơn giản là cái semiconductor, tức là những cái linh kiện điện tử họ không có đủ. Quý vị không tin thì mà vào những cái phát kinh của những cái hãng xe hiện tại bây giờ, nó hoàn toàn không có xe nhiều. Lưa thưa vài chiếc, chúng ta mua chiếc này phải đặt mấy tháng, mua chiếc kia đặt mấy tháng. Thậm chí Cadillac Escalade đợi 1 năm. Mà chiếc xe này là Made in USA. Chúng ta phải đợi. Nhưng mà tại sao cổ phiếu lại lên? Chẳng hạn như hồi sáng này họ đưa report, GM lên khoảng 8%, Ford lên 9%, Honda lên 8%. Tại sao xe bán không được? Quý vị có bao giờ thấy tôi không bán hàng được, tôi ế quá chừng nhưng mà cổ phiếu tôi vẫn lên? Cái vấn đề đó đặt câu hỏi. Và có nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao supply chain disruption, tức là những cái mặt hàng, những cái supply, những cái hàng hóa không có đủ để ráp xe, bán không được, tại sao cổ phiếu lên? Một câu trả lời mà không có thuyết phục tiêu dùng, tức là họ đầu tư sẵn vào những công ty này để hầu cho xe điện ra là họ bắt đầu có năng suất, cái cổ phiếu nó tăng lên. Không thuyết phục. Hiện tại bây giờ GM xe điện là xe gì? Ngoại trừ chiếc Bo hiện tại bây giờ thì recall gần chết, chạy xe cái Bo mà bị cháy, mà thậm chí mà đậu phải xa những chiếc khác, vậy thì sao mà lên được? Rồi Honda, chúng thấy bao giờ có chiếc xe điện Honda nào chạy vòng ngoài kia mà thấy số nhiều không? Lưa thưa vài chiếc, Nissan Leaf cũng vài chiếc, xe Ford cũng vậy nữa, Mustang xe điện SUV mới ra bị recall. Bây giờ tại sao mà cổ phiếu lại lên? Cái điều này chúng ta nên đặt một câu hỏi, có một cái bàn tay lông lá nào đó phía sau có thể control được cái thị trường chứng khoán không? Đây là cái dấu hỏi của Tiến Dũng thôi nha. Nên chúng ta, những quý vị nào đầu tư vào chứng khoán hiện tại giờ, cái rủi ro nó rất là cao, cái thư viện này Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị thiệt là cẩn thận ha. Một bản tin kế tiếp thì có thể trong tương lai quý vị sẽ trả tiền nhiều nữa cho những cái mặt hàng của mình. Vì sáng ngày hôm nay, một cái report cho biết từ cái Freight Index, hàng hóa mà ship từ Trung Quốc và phương Tây, tức là from China to the West Coast, sẽ lên 20.586 đồng cho cái một container 40 foot long. Wow! Quý vị biết rằng cách đây khoảng hơn 3-4 tháng về trước, một container ship từ Trung Quốc qua phương Tây, 2.000 đô. Tháng 7 lên 10.000 đô, bây giờ tháng 10 rồi lên 20.586. Wow! Cứ tưởng tượng nha, mặt hàng mà chúng ta mua hiện tại bây giờ, nó sẽ lên bao nhiêu phần trăm? Cái này nó lên đến từ 2.000 lên 20.000. Lên 2.000 là 200%, lên 20.000 là lên 1.000%. Chứ không phải là lên mà, dù như bây giờ lên 100%, 200% này lên 1.000%, từ 2.000 lên 20.000. Nếu mà mặt hàng gì chúng ta mua 1 đồng, trong tương lai chúng ta phải trả đến khoảng 10 đồng hả? Wow, đúng không? Nó lên như vậy đó. Và ngay cả một cái thông báo mới nhất của Dollar Tree, trong tương lai, quý vị đừng bất ngờ bỡ ngỡ khi chúng ta bước vào cái tiệm Dollar Tree. Cái này là cái lời của Dollar Tree nha, Hoàng Tiến Dũng nha. Chúng ta đừng có, quý vị đừng có bất ngờ bỡ ngỡ khi thấy nhiều mặt hàng của chúng tôi over $1, hay gọi là above $1. Nó không phải là $1 Tree nữa, mà nó gọi là above hay là and up, dollar and up. Sau này chúng ta thấy chữ and up nhỏ nhỏ cái bên, tôi đoán là như vậy. Tại vì những cái mặt hàng Dollar Tree chúng ta vào, hay là Dollar Store chúng ta vào, 90%, thậm chí khoảng 95% là made in China. Vậy thì đặt câu hỏi, những cái toy nhỏ nhỏ bỏ vào một cái container 40 foot, tổng giá trị cái container toy đó, đồ chơi đó là 10.000 đô. Cộng thêm 20.000 shipping nữa là tổng giá trị 30.000 đô. Vậy thì bán làm sao? Đúng không? Trong tương lai, phải nói rằng chúng ta phải chịu đựng cái cảnh mà inflation, hay là tiếng Việt gọi là lạm phát, không biết là đến bao lâu. Mà nhiều người nói rằng trên cái bài viết hôm nay đó là until nha, the supply chain may not normalize until 2023. Tức là cái supply mà đi vào từ nước quốc gia khác và Hoa Kỳ, nó sẽ không bao giờ trở lại bình thường cho đến 2023. Và chúng ta phải chịu đựng thêm gần 2 năm nữa về cái tiền lạm phát, cái giá trị lạm phát ha. Và tiếp tiếp thì liên quan đến sunscreen đã recall một lần nữa. Coppertone thì họ đã recall những cái sunscreen của họ, khoảng 5 cái brand, vì nó cause cancer. quý vị nào lỡ mua những cái sunscreen này đó, aerosol, thì chúng ta nên trả lại, họ biết rằng chúng ta trả lấy tiền lại. Theo như FDA thì họ cho biết rằng những cái sunscreen này đó, nó có chứa đựng những cái chất mà gây ung thư rất là cao. Sau khi Johnson & Johnson đã recall rất nhiều cái mặt hàng sunscreen của mình, bởi vì nó cause cancer. Sunscreen là gì? Là một cái loại kem chống nắng để mà chúng ta không bị ung thư da, nhưng mà sức rồi thì sẽ bị ung thư da. Vậy thì tùy quý vị ha, tôi thấy rằng bởi vậy xài chemical nhiều quá cũng không tốt, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin khá là thú vị, mà Dũng đọc bản tin này không ngưng cười. Một cái recall mà chưa bao giờ Tiến Dũng đọc mà thấy nó thú vị như vậy. Hyundai và Kia đã recall trên 500,000 chiếc xe của mình, minivan. Wow, chúng ta bật signal bên phải là chúng ta quẹo phải, nhưng mà khi bật signal bên phải thì đèn signal bên trái nó lại on. Cái này chúng ta gặp nhiều lần chạy đường mà gọi là local, mà nhiều người bật signal bên phải cuối cùng quẹo bên trái đó, bực lắm luôn. Thì cái trường hợp xe này nó bị gọi là defect cái hộp box mà control của cái gọi là signal hả, cái signal flash đó, nó bị điên. Tức là quý vị, ví dụ đang chạy cái xe Hyundai hay Kia van, minivan ha, muốn quẹo phải bật cái cốc cái bật bên phải nha, nhưng mà cái signal bên trái nó bật lên bấp. Chà, ông nào biết sao là bực lắm luôn á. Bật signal trái quẹo phải thì cái xe này nó đang bị như vậy. 2015-2017, cái xe Hyundai Sonata và cái xe Sonata Gas Electric Hybrid 2016-2017. Quý vị nào có những cái xe minivan mà của Hyundai hay Kia mà như người nói tên đó, thì chúng ta đem đến cho họ chỉnh lại cái box, cái control box đó, nó bị malfunction hay sao đó, cái software nó bị mát rồi. Và cái này là nguy hiểm nha, nếu mà quẹo phải mà không quẹo mà quẹo trái là đụng xe nha, cẩn thận. Bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay là bản tin Tí Dũng cho rằng đặt một câu hỏi rất là khó chịu. Bản tin này vì Merck, Pfizer họ đã đồng loạt lên tiếng rằng họ đã sản xuất được cái thuốc đặc trị cái con cúm Vũ Hán này, và cái thuốc này có thể sẽ được xuất xưởng vào tháng 3. Mà Tí Dũng đặt hỏi rằng tại sao là tháng 3? Cái thuốc này đó nó rất là hay, cái thuốc nó tên là Monupiravir. Cái thuốc này có thể uống trong 5 ngày thôi, mà những người bị nguy hiểm nhất cũng không cần phải nhập viện. Tức là cái thuốc này nó thành công rất là mỹ mãn, họ thử rất là nhiều người. Và cái điều ở đây là ai cũng vui, người dân toàn thế giới đều vui vì chúng ta có thuốc đặc trị cái con cúm Vũ Hán rồi. Nhưng cái vấn đề tại sao đợi tháng 3 mới ra lần? Tại sao mà FDA approve everything ok, nhưng mà tháng 3 mới được ra xuất xưởng? Trong khi đó ngoài kia thì cũng biết có rất nhiều người vẫn bị nhiễm COVID-19 mà mệt lên mà xuống. Cái con cúm Vũ Hán này quý vị biết mà, nó nhập vào cơ thể mình rồi đó, mình trị càng sớm thì tốt, mà để càng lâu thì nó càng phá hủy. Đây cái những người mà để lâu quá vào bệnh viện nằm một thời gian, họ không cho uống thuốc, thậm chí những cái thuốc mà đã được chấp nhận rồi họ cũng không cho uống, thì nó nằm nó kéo dài, thì cái bệnh nó càng ngày càng nặng, giống như một đốm lửa nó cháy nhẹ, lấy lửa lấy nước dập liền, còn để nó cháy mạnh ra là chúng ta không có phương nào cứu chữa hết. Thì cái tình trạng cái con COVID-19 này, là con cúm Vũ Hán này, nó giống như vậy. Vậy thì khi mà cái thuốc này ra, ai sẽ là người không happy? Tất cả mọi người happy hết, vậy mà cái ai là không happy? Dũng xin phép nói nhỏ thôi nha. Aetna trị COVID-19 là 55.182 đồng một cái case, mà cái case nhẹ nha. Cái case nặng chút là 64.326 đồng, đó là United Healthcare trả nha. Rồi Blue Cross Blue Shield trả 94.357 đồng trung bình nha. Tức là những bệnh viện mà chúng ta nhập đó, thì đây là những con số mà những cái công ty bảo hiểm đã trả tiền cho những người được trị COVID-19. Aetna 55.182 đồng, United Healthcare 64.326 đồng, Blue Cross Blue Shield 94.357 đồng. Điều không có nói rõ ràng là nữa, nhưng mà chúng ta biết rằng ai sẽ là người không vui nếu mà cái COVID-19 này sẽ biến mất trên toàn cõi thế giới. Sẽ có nhiều cái lĩnh vực đặc biệt sẽ không có vui, kính thưa quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng. Xin trở lại Ba Bảo. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Có những cái câu chuyện mà có những cái tin mà làm cho người này vui nhưng mà sẽ làm cho người khác không vui. Và nếu mà nói đến cái COVID-19 thì đây là một, phải gọi là một phim dài nhiều tập anh Dũng ha. Nó wow. Dẫn từ cái này tới cái khác rồi qua nhiều cái vấn đề khác nhau và... về mà vấn đề lạm phát là một cái gọi là bên cạnh việc mà người ta bị bệnh thì còn có một cái vấn đề mà ảnh hưởng đến nền kinh tế của rất là nhiều gia đình và rất là nhiều người. Và mình chỉ nghĩ là trong cái thời gian đại dịch thôi, nhưng không, nó còn sẽ kéo dài nữa với cái sự gia tăng giá cả nè. Không chỉ là do cái đồng tiền bị mất giá mà còn bị thiếu nguồn cung cấp, thành thử ra những cái nhà cung cấp nguyên vật liệu họ cũng sẽ tăng giá, rồi như vậy thì các nhà sản xuất cũng sẽ tăng giá theo. Rồi chưa kể là vì cái việc vận chuyển qua lại khó khăn, thì khi mà mình nhập cảng cái chi phí nó cũng tăng thêm nữa. Tất cả những cái đó nó cộng lại thì bây giờ mình cảm thấy là không phải là chỉ tăng một chút xíu, một vài đồng, mà bây giờ là quá nhiều. Thì không biết là trong tương lai cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào khi mà không thấy ai mà đưa tin lên nói là lương tăng, anh Dũng ha.
Wow, đó cũng là một trong những vấn đề hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy vị của ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chúc anh Tiến Dũng cũng có một tuần làm việc mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cũng kính chúc cho quý vị thính giả của chúng ta một ngày đầu tuần vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM. Chúng tôi sẽ trở lại với nhiều chương trình hấp dẫn khác.